Nếu anh không tạo nghiệp địa ngục ở trước mắt anh cũng không nhìn thấy. Chứng minh những lời trong Kinh Địa Tạng không có chút nào sai cả. Cho nên Kinh Địa Tạng, thực tế mà nói, nó vô cùng quan trọng. Chúng ta thì thường khi một đạo tràng vừa mới cất xong, chúng ta nhất định giảng Kinh Địa Tạng trước hết. Tại đây, đạo tràng 501 lúc mới vừa xây cất xong, chúng tôi cũng giảng Kinh Địa Tạng. Chúng ta đã có đất, trên mảnh đất này thì có thể kiến lập Phật Pháp. Chữ địa trong Kinh Địa Tạng là tâm địa, tạng tức là vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng. Trong tự tánh chúng ta vốn có đầy đủ vô lượng trí tuệ, đức năng, đó gọi là địa tạng. Trí tuệ, đức năng làm thế nào mới có thể khai phát được? Trong Kinh Địa Tạng dạy chúng ta hai chữ hiếu, kính. Hiếu tụng phụ mẫu, tôn kính sư trưởng. Người Trung Quốc chúng ta thường từ xưa đến nay trong giáo học có đề xướng tôn sư trọng đạo. Cho nên trong Kinh Địa Tạng dạy chúng ta hiếu thần tôn sư. Hàm ý câu này vô cùng thâm sâu, vô cùng trọng lớn, bao gồm cả toàn bộ Phật Pháp. Ví dụ như chúng ta là học sinh, bài vở chúng ta làm không tốt, đây tất là bất hiếu với cha mẹ, không tôn kính sư trưởng. Anh làm cho cha mẹ và sư trưởng đều lo lắng. Làm học sinh, làm cách nào để được hiếu kính là cố gắng học hành, tiếp nhận sự dạy dỗ của thầy. Trong gia đình bất hòa là bất hiếu, làm cho cha mẹ lo lắng. Chị em bạn dâu bất hòa là bất hiếu, làm cho cha mẹ suốt ngày buồn lo, mặt mày sầu khổ. Một nhà được hòa mục thì cha mẹ mới vui lòng. Theo lẽ này mà suy ra, trên việc làm, trong xã hội xử thế đối người, anh phải làm được việc nào cũng như pháp cả, được xã hội và đại chúng tôn trọng kính nể, thì cha mẹ anh mới vui lòng, thầy mới vui lòng, thầy mới đẹp mặt nữa mày. Cho nên khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác đều phải nghĩ đến ơn cha mẹ và lời dạy bảo của thầy. Chúng ta học Phật phải bắt đầu từ đâu mà học? Là từ chỗ này mà bắt đầu học. Từng cấp một, hướng lên trên thăng tiến. Sự vô lượng vô biên, lý vô lượng vô biên. Phật và Bồ Tát bắt đầu từ đâu mà nói? Phật và Bồ Tát tùy duyên thuyết pháp, cho nên vô hữu định pháp khả thuyết, không có một pháp nhất định để nói. Phật lại dạy chúng ta nhất thiết thánh hiền giai dĩ vô vi pháp nhi hữu sai biệt. Điều này nói rõ Phật pháp chỗ nói đó, tứ quả tứ tướng trong tiểu thừa và 51 cái vị thứ của Bồ Tát trong đại thừa, nguyên do là từ đâu đến, bắt đầu từ đâu để nói, đều là lấy từ trong pháp vô vi mà sanh ra. Pháp vô vi là gì? Là chân tâm, là bốn tánh. Chúng ta nói một cách cạn cợt dễ hiểu hơn là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh và tâm bình đẳng trình độ không giống nhau. Cho nên chúng ta từ trong trên Kinh Kim Cang mà biết có một việc. Trước kia chúng ta cứ tưởng rằng tâm của viên giáo Bồ Tát của Đại Thừa mới là thanh tịnh. Trong Kinh Kim Cang dạy chúng ta tâm địa của Tu Đà Hoàng của Tiểu Thừa thì đã thanh tịnh. Điều này chúng ta suy nghĩ càng thấy hữu lý. Tuy rằng tâm địa thanh tịnh bình đẳng, nhưng trình độ thanh tịnh bình đẳng của mỗi người không giống nhau. Ấy là độ sâu khác nhau, độ rộng khác nhau. Vì vậy nên mới nói tứ quả tứ tướng của Tiểu Thừa có 8 giai cấp. Đại Thừa thì từ vị sơ tín đến vị đẳng giác có 51 giai cấp. Hoàn toàn đều là căn cứ trên tâm thanh tịnh mà nói, trên tâm bình đẳng mà nói. Tô cư sĩ kể với chúng ta một đoạn trong câu chuyện của ông Trương Thái Diện, đã cho chúng ta một sự khải thị rất lớn là cái nhân anh đã tạo tác thì chính anh phải nhận lãnh quả báo. Cái quả báo này, chư Phật Bồ Tát không thể cứu được anh. Điều này nhất định phải biết. Trong Kinh Địa Tạng chúng ta có thấy Địa Tạng Bồ Tát đi xuống địa ngục đạo để cứu chúng sanh. Quý vị phải biết, Ngài độ loại chúng sanh nào độ lại chúng sanh đã có cái duyên thành thục, địa ngục khó độ. Cũng tức là nói, những người trong địa ngục, họ chứa đầy tâm sân khỏe, tâm báo phục, tâm ấy vô cùng mãnh liệt. Bồ Tát đi khuyên họ buông bỏ, khuyên họ phát tâm từ bi, họ có thể tiếp nhận không? Cho nên những người tiếp nhận có thể tiếp nhận được rất là ít ỏi, không phổ biến như trong nhân gian. Trong giới lục đạo, Phật Bồ Tát khuyên họ hồi đầu, lấy nhân đạo là tiện lợi nhất, vì nhân đạo rất dễ dàng giác ngộ, cũng tức là rất dễ dàng để tiếp nhận lời thiện khuyến cáo của Phật Bồ Tát. Còn trong thiên đạo thì vui nhiều khổ ít, họ hưởng thụ đã quen rồi, anh lấy những lời này đi khuyên họ, họ nghe không lọt vào tai, cho nên phú quý học đạo khó. Còn tam ác đạo thì quá khổ, tâm sân khỏe, đố kỵ, báo thù quá mạnh. Anh khuyên họ lời này, họ cũng không thể tiếp nhận, họ cũng không thể tin. Đây tức là chẳng phải khả năng và trí tuệ của Phật không đầy đủ, mà là vì họ không chịu tiếp nạp. Cho nên trong lục đạo, tại vì sao thành Phật đều thể hiện ở nhân đạo mới thành Phật, mà chẳng ở các ác đạo khác. Nhân đạo là khổ nhiều vui ít, dễ dàng giác ngộ, dễ dàng nghe theo lời dạy của Phật Bồ Tát. Đây là lão cư sĩ kể cho chúng ta nghe câu chuyện, trong đó hàm chứa ý nghĩa thật là thâm sâu. Và trong thời kỳ đó, Tô cư sĩ vẫn còn trẻ, nhạc phụ của ông học Phật và đem những chuyện chính mình đã trải qua nói lại cho ông ta nghe. Ông ta đem nó xem như là chuyện cổ tích để nghe. Ông không tin, ông vẫn không tin Phật Pháp. Và ông kể cho tôi nghe ông học Phật cách nào. Là vì chính ông thật sự thấy được, ông đem nhân duyên học Phật kể lại cho tôi nghe. Trong thời kỳ kháng chiến, ông cai quản phần thuế vụ hai tỉnh Tứ Xuyên và Tây Khang. Ông ta học ngành tài chính, cho nên sau này ông làm trưởng ty tài chính tỉnh Chiết Giang. Ông kể lại có một hôm tại thủ đô Trùng Khánh, ban đêm đi đánh mặt trượt với mấy người bạn, chơi quá khuya, có lẽ 2-3 giờ mới giải tán và đi về nhà. Lúc đó tuy ông làm quan rất lớn mà cũng không có xe, ông đi bộ về nhà. Mỗi mình ông đi bộ, đường thì rất xa. Thời kỳ kháng chiến, đường lộ không được bằng phẳng, đèn đường thì cách khoảng thật xa mới có một ngọn. Đèn đường đại khái chỉ có 20W, cho nên chỉ nhìn thấy bóng mờ mà thôi, độ sáng không đủ. Đường rất là dài, phải đi bộ mất hơn nửa giờ. Khi ông đi đến nửa đường thì ông gặp phía trước có một người đàn bà đang đi trước mặt ông, cách ông độ 50 bước, không xa lắm như khoảng cách giữa tôi và chiếc máy quay phim kia. Nhưng ông cũng không để ý, vẫn cứ đi cùng một con đường. Người đó đi phía trước, ông đi phía sau. Đi được 10 mấy phút, ông đột nhiên nghĩ đến nửa đêm khuya khoắt, sao lại có người đàn bà một mình đang đi ở đây. Ý nghĩa này vừa thoáng qua, ông thấy rùng mình rỡn gáy, sợ quýnh lên. Ông nhìn kỹ người đàn bà đi ở phía trước, chỉ có bán thân trên mà không có thân dưới. Ông hoảng kinh, tuyệt đối không phải là ông hoa mắt. Đồng thời cùng đi với ông độ 10-20 phút, một thời gian thật dài, tuyệt đối không phải hoa mắt. Từ lúc đó về sau, ông mới tin Phật Pháp. Ông ta nói với tôi, con quỷ đó có thể là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát đến độ ông ta. Nếu không cho ông thấy như vậy thì bất cứ cách nào ông cũng không thể nhập được Phật môn. Đây là kể lại cái nhân duyên khiến cho ông được nhập Phật môn. Chính mắt ông thấy, chính bản thân ông trải qua, chứng minh không có tí nào giả cả, mới khởi phát được lòng tin của ông. Rồi sau đó nghĩ đến những chuyện ông đã trải qua trước kia, sự thật về nhân quả báo ứng, càng nghĩ đến càng thấy chân thật, không có chút nào giả cả. Cho nên đó là chỉ dạy thanh niên tuổi trẻ chúng ta phải tin sâu nhân quả, khởi tâm động niệm phải đặc biệt cẩn thận, không tạo ác nhân, cho dù tiền thân có cái nhân ác cũng không thể có ác báo, bởi vì nhân có duyên mới có thể kết quả. Trong kiếp này dứt ác tu thiện, đem cái duyên ác đoạn dứt. Cho nên tùy có ác nhân cũng không thể có ác quả. Làm việc tích công lũy đức cho nhiều, tu thiện đem thiện duyên bồi dưỡng hoàn toàn. Thiện nhân trong đời trước cộng thêm thiện duyên thì đương nhiên quả báo lành. Cho nên sự dạy dỗ của Ngài đối với chúng tôi, Ngài thật là biết dạy, làm cho chúng tôi đối với Ngài, cái sự giáo huấn của Ngài trong hơn 40 năm nay, ấn tượng của chúng tôi rất là sâu sắc, được sự lợi ích của Ngài rất lớn, rất lớn. Về sau tôi rời chức vụ, Ngài giới thiệu tôi biết Sám Vân Pháp Sư, biết lão cư sĩ Lý Bính Nam, đều là do Ngài giới thiệu. Cho nên Ngài và tôi học Phật, mối quan hệ và ảnh hưởng rất là lớn lao.
Kính thưa quý vị đồng tu, Thế Tôn trong các kinh Đại Thừa chỗ nói về nguyên lý, nguyên tắc, chẳng có kinh nào mà không giống nhau. Chỗ không giống nhau chỉ là trên phương pháp. Cái gọi là pháp môn vô lượng, trong Phật môn thường nói 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Giờ đây chúng ta có thể thể hội được chư Phật Bồ Tát không có pháp nhất định, có thể nói pháp môn vô lượng vô biên, sao có định pháp có thể nói được. Song lê pháp môn dù có nhiều đi nữa, nó có một phương hướng, có một mục tiêu. Phương hướng mục tiêu quyết định là nhất trí, quyết định không thể có sai trái. Trong Phật pháp, những phân biệt lớn như trong tông môn giáo hạ thì sai biệt rất lớn, hiển giáo mật giáo cũng sai biệt rất lớn. Điều này rất là rõ ràng, chúng ta vừa tiếp xúc thì biết ngay có nhiều chỗ không tương đồng rất lớn, nhưng phương hướng của nó không thay đổi, mục tiêu không thay đổi. Phương hướng là gì? Là giác chánh tịnh. Mục tiêu là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên mới nói pháp môn bình đẳng, vô hữu cao hạ. Vậy thì chúng ta học Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang Phật dạy nhất thiết chư Phật, cấp chư Phật tam hiệu tam bồ đề pháp, giai tùng thử kinh xuất. Câu này đã thấy được rằng tất cả chư Phật đều y theo bộ kinh này mà thành Phật. Vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng từ bộ kinh này mà được. Vậy thì kinh này là chí cao vô thượng, các kinh khác cũng không sánh nổi. Lời này có đúng không? Chưa đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Vì sao không hoàn toàn đúng? Mỗi một pháp môn đều là chí cao vô thượng, mỗi một bộ kinh điển đều là xuất xứ của chư Phật và vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật. Điểm này chúng ta phải nhìn cho rõ. Đã là như vậy, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tại sao lại nói nhiều kinh điển và nhiều pháp môn như vậy? Trái lại làm cho chúng ta mê hoặc. Giảng một bộ kinh chẳng phải tốt rồi hay sao? Một pháp môn chẳng phải tốt rồi hay sao? Tại sao lại nói nhiều như vậy? Nếu như quý vị nói chỉ có một pháp môn, vậy thì Phật đã có định pháp có thể nói, thì chẳng phải vô hữu định pháp khả thuyết. Phật nói pháp, điều này chúng ta đều biết. Ngài là y theo hai nguyên tắc, chân đế và tục đế. Đây là nguyên tắc rất tất phải tuân thủ khi nói pháp. Còn một việc cần yếu khác là thuyết pháp phải khế cơ,
khế cơ, khế lý đều không ra ngoài nhị đế. Khế cơ là không trái ngược với tục đế. Khế lý là không trái ngược với chân đế. Nhị đế là cái tiêu chuẩn tuyệt đối. Căn tánh của chúng sanh sai biệt quá lớn. Căn tính của mỗi người đều không giống nhau. Làm sao có thể dùng một phương pháp để phổ độ tất cả chúng sanh? Việc này không thể làm được. Cho nên Phật nói pháp là vô lượng vô biên pháp môn. Chúng ta được biết vô lượng vô biên pháp môn đều tùy thuận tục đế mà nói. Cũng tức là nói dựa vào các thứ căn tánh khác nhau của chúng sanh mà nói. Nói pháp môn vô lượng vô biên. Pháp môn tuy vô lượng, mục tiêu phương hướng chỉ là một, không trái ngược với chân đế. Nếu chúng ta đem việc này nhận thức được rõ ràng, thấu hiểu, thì anh học Phật sẽ không khó khăn. Vả lại, anh học Phật nhất định trong một thời gian rất ngắn thì có được thụ dụng. Thời gian ngắn đến cỡ nào? Trước kia trong các lần giảng kinh tôi thường hay đề cập đến chỉ 3 tháng là thấy có hiệu lực. 3 tháng thật ra không phải là dài, thấy có hiệu quả. 6 tháng là có hiệu quả rất rõ rệt. Hiệu quả là gì? Tiêu nghiệp chướng. Dĩ nhiên nghiệp chướng không thể nào hoàn toàn tiêu hết, nhưng tiêu nghiệp chướng tự anh có thể cảm giác được. Nghiệp chướng của tôi đã giảm thiểu. Vì thì mấy ngày nay, mỗi vị đồng tu đến nói với tôi đều là nghiệp chướng rất nặng. Tụng kinh này niệm chú nọ, tu nhiều pháp môn đều không thể tiêu được. Nhưng mà tôi xin hỏi quý vị, cái gì gọi là nghiệp chướng? Nếu như ngày đến ý nghĩa của nghiệp chướng anh vẫn chưa rõ, thì anh làm sao tiêu nghiệp chướng được? Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rất hay. Thế Tôn đưa ra ví dụ, nghiệp chướng ví dụ như kẻ trộm. Nó đến làm nhiễu loạn anh, đến trộm công đức và pháp tài của anh. Nếu như anh không nhận ra tên trộm này, thì làm sao anh bắt tên trộm này được? Cho nên anh phải nhận thức cái gì gọi là nghiệp chướng. Nghiệp tức là sự nghiệp anh đang tạo tác, gọi là sự. Anh đang làm sự việc ấy, sự việc làm xong có cái kết quả đó gọi là nghiệp. Nghiệp tạo tác cái nghiệp này quyết định có thể làm chướng ngại. Chướng ngại cái gì? Nếu từ trên căn bản mà nói, chướng ngại tự tánh của anh, chướng ngại pháp thân bát nhã giải thoát. Đây là chúng ta nói trong danh từ của Phật giáo, đây là nói về mặt cứu cánh, trở ngại pháp thân bát nhã giải thoát của anh. Nếu căn cứ trên sinh hoạt hàng ngày của chúng ta mà nói, chúng ta đi thẳng vào mặt sinh hoạt mà nói, là chướng ngại cái gì? Nó làm chướng ngại tâm thanh tịnh của anh, làm cho thân tâm anh không an ổn, làm chướng ngại gia đình anh, làm gia đình anh bất hòa, làm chướng ngại sự nghiệp của anh, làm sự nghiệp của anh không thuận lợi. Đây anh mới biết được cái gì gọi là nghiệp chướng. Vậy thì anh học Phật bái sám, có phải anh đã đem những thứ nghiệp chướng này đều tiêu trừ hết rồi không? Tôi bình tâm đứng bên cạnh quan sát, không những chưa tiêu trừ, sám càng lại thì nghiệp chướng lại càng nhiều. Phật cờ càng học, phiền não lại càng nhiều. Không những không thể giải quyết được vấn đề, mà vấn đề lại sinh ra trùng trùng.
Vậy thì làm sao mà được? Có phải Phật Pháp có sự sai quấy không? Phật Pháp không có sai quấy. Vậy học Phật sao lại đến nông nỗi này? Vì là tu luyện mù quáng. Trong bài Khai Kinh kể chẳng phải dạy chúng ta hay lắm sao? Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, còn anh thì thác giải Như Lai chân thật nghĩa, tức là giải sai ý nghĩa chân thật của Như Lai. Anh đem ý nghĩa của Phật giải sai mất. Đặc biệt hơn hết là những bạn mới học. Đây là một việc vô cùng khó khăn. Thật ra mà nói, đây tức là nghiệp chướng. Lúc họ mới học, rất nhiều bạn đồng tu đều vô cùng nhiệt tâm. Bạn này nói, niệm Phật hay lắm. Bạn kia nói, niệm Phật không được, tham thiền mới hay. Lại có bạn khác nói, thiền cũng không được, học Mật Tông mới được tức thân thành Phật. Nhóm bạn bè đông như vậy, tụ họp lại, chẳng biết phải học môn nào mới tốt. Đều là những người nhiệt tâm, đều là những người tốt đến để chỉ điểm cho anh. Chỉ điểm anh đến nỗi chẳng biết chọn con đường nào. Chỉ điểm anh không còn đường nào để đi. Đây là cách tu học. Vừa mới bắt đầu, trên phương pháp anh đã sai lầm. Trong kinh Đại và Tiểu Thừa, Phật đều có những giáo giới rất rõ ràng. Chúng ta học Phật, điều kiện thứ nhất, phải tìm một vị thầy tốt. Nếu anh muốn được thành tựu, anh không biết đạo lý này thì không thể được. Anh phải tìm một vị thầy tốt, theo một vị thầy để học. Trung Quốc chúng ta mấy ngàn năm nay, thế gian Pháp hay Phật Pháp, khi truyền thừa đều chú trọng về sư thừa. Cái gọi là sư thừa, tức là chỉ theo học một vị thầy. Việc này trong các buổi giảng, tôi cũng đã từng đề cập nhiều lần. Nhưng các bạn đồng tu nghe rồi đều không lưu ý, nghe xong mà không để ý. Cho nên anh không được lợi ích. Cái đạo sư thừa, từ xưa đến nay, đã rất khó khăn. Đây là duyên phận. Chẳng phải duyên phận của một đời, mà là duyên phận của nhiều đời nhiều kiếp. Ngày đầu tiên tại đây, tôi đã từng nói với các bạn, chúng ta nhờ cậy vào thầy, nhờ cậy vào kinh nghiệm tu học của thầy, tiến lên để thăng hoa. Đây là một việc tối ưu quan trọng trong vấn đề sư thừa. Trong Phật Pháp, đặc biệt trong tông môn thường nói, đạp lên trên đỉnh Tỳ Lô mà đi. Phật Tỳ Lô Giá Na là Pháp Thần Như Lai. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói đến, Như Lai có ba thần. Tỳ Lô Giá Na là Pháp Thần Phật. Lư Xá La Phật là Báo Thần Phật. Thích Ca Mâu Ni là Ứng Thần Phật. Đây là một thể ba thần của Phật. Phật là vị thầy của chúng ta. Chúng ta nương tựa Ngài, đạp lên trên vai Ngài, đạp lên trên đỉnh Ngài, thì chúng ta mới siêu việt. Làm vậy mới được. Nếu không phải phương pháp tu hành như thế đó, mà anh bắt đầu làm lại, thì ngày nào anh mới thành tựu cho được? Thế gian Pháp và Phật Pháp đều cùng một đạo lý. Hiện nay khoa học kỹ thuật rất phát đạt. Những quốc gia vừa mới mở mang, muốn tiến về mặt khoa học kỹ thuật. Như chúng ta đưa ra một ví dụ, như chế tạo máy bay. Có phải áp dụng khoa học kỹ thuật tầng tiến của họ, chúng ta đem nghiên cứu sửa đổi, như vậy phi cơ của chúng ta sẽ tiến bộ hơn kẻ khác. Đó là chúng ta áp dụng cơ sở căn bản của họ để tiến lên. Anh không thể nào lui trở lại 200 năm về trước, loại máy bay có cánh đôi với chồng chống thô sơ một giờ chỉ bay được vài mươi cây số. Anh bắt đầu làm từ đó hay sao? Không thể nào được. Pháp thế gian cũng biết đạo lý này. dẫm lên kinh nghiệm của tiền nhân, dẫm lên sự thành tựu của tiền nhân, chúng ta không ngừng cải tiến, hướng lên để thăng hoa thì mới có tiến bộ. Cải tiến, tiền nhân có chỗ thiếu sót đem nó sửa đổi lại thì anh sẽ tiến bộ. Trong Phật Pháp câu đạp lên trên đỉnh Tỳ Lô Giá Na Phật để mà đi, ý nghĩa là ở chỗ này. Cho nên chúng ta phải theo học một vị thầy, học một lời dạy của một người. Các bạn đồng tu trong Phật môn, có nhiều người có lẽ cũng nghe được, thuở xưa học Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, đều phải học giới 5 năm. Đây là căn bản khi anh bước vào Phật môn, học giới 5 năm. Câu nói này rất đơn giản. Nhưng khi chúng ta nghe câu nói này đều theo văn mà giải nghĩa, đem câu nói này hiểu lầm đi. Học giới 5 năm là gì? Tức là học 5 giới, 10 giới, Bồ Tát giới, Bát Quan Tài giới. Có phải học những thứ này không? Thưa không. Không phải học những thứ này. Chữ giới này là giáo giới của Thầy. Nói cách khác, trong thời gian 5 năm, nhất định phải tuân thủ giáo giới của Thầy. Chỉ là ý nghĩa này, không phải những giới trong giới luật. Cho nên chữ giới này là mang ý nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Tuyệt đối phải chịu sự kiềm chế của Thầy, không thể trái ngược. Thầy đối với học trò chịu trách nhiệm tuyệt đối. Nếu ông ta chỉ sai đường cho anh, thì ông ta lãnh chịu nhân quả. Việc chỉ sai phương hướng, chỉ sai đường, lãnh chịu nhân quả sẽ lớn lắm. Đường của chính anh đi sai thì không thể trách kẻ khác. Nếu anh đem đường của kẻ khác chỉ sai, thì làm sao có thể được? Trước kia, lão cư sĩ Lý Bình Nam có kể cho chúng ta một câu chuyện, là để tỉ dụ cho việc này. Ông nói trước kia, việc này không biết là có thật hay là giả, chúng ta cũng không cần biết. Kể rằng có một vị thầy thuốc, y thuật của vị thầy thuốc này không giỏi lắm. Mỗi khi ông ta chữa cho một bệnh nhân, chẳng bao lâu thì bệnh nhân đó chết. Ông ta chữa 20-30 người đều chết sạch cả. Tội này rất lớn, nên vua Diêm Vương bắt ông ta đi, phán ông ta phải xuống địa ngục tầng 18. Ông ta không phục, nói tôi đâu có ý hại họ, tôi dùng sai thuốc là vì y thuật của tôi không cao minh, dễ dàng giết người. Tôi không có ý giết họ, không có ý hại họ, không có cách gì khác, vẫn bị đưa xuống 18 tầng địa ngục. Sau khi xuống địa ngục, ông ta vừa la lối vừa nhảy lên nhảy xuống, không phục. La lối ồn ào như vậy, bỗng nghe phía dưới có người nói rằng, anh bạn này, anh đừng nhảy như vậy, tôi đang ở phía dưới. Anh nhảy như vậy làm bụi bặm rơi xuống đầy người tôi chịu không nổi được nữa. Ông ta mới hỏi, tôi đã ở tầng 18, chẳng lẽ vẫn còn tầng 19 hay sao? Anh chàng phía dưới đáp, đúng, tôi đang ở tầng 19 đây. Ông ta bèn hỏi, anh làm nghề gì vậy? Trả lời, tôi làm nghề dạy học. Nghề dạy học. Cho nên nghề dễ giết người, xuống địa ngục tầng 18. Còn thầy giáo mà chỉ sai đường cho học trò thì xuống địa ngục tầng 19. Cho nên thầy chỉ đạo học trò phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Cho nên thuở xưa, thầy trò như là cha con. Cái ân đức của thầy đối với học trò thật tình có lúc vượt hẳn cha con. Điều này nếu quý vị có đọc sách xưa thì mới có thể hiểu rõ. Thuở xưa, cái tôn nghiêm của sư đạo, một người dạy học ở trong xã hội không ai mà chẳng kính nể. Thế gian pháp còn như vậy, huống chi là Phật pháp. Anh sao có thể đem con đường của người ta chỉ sai đi? Cho nên Điều cần yếu là phải thân cận thiện trí thức. Chúng ta lại hỏi, ai mới là thiện trí thức? Thiện trí thức, thực tế mà nói thì không có tiêu chuẩn. Chúng ta thử xem những ngữ lục thở xưa. Anh kỹ lưỡng mà quan sát, anh mới hiểu rằng thiện trí thức không có tiêu chuẩn. Nhưng điều kiện quan trọng nhất của thiện trí thức là người mà trong tâm một của anh ngưỡng mộ nhất, bội phục nhất, thì người này là thiện trí thức của anh. Tại vì sao? Vì người ấy nói anh nghe theo, anh phục tùng 100%. Đây tức là thiện trí thức. Đức hạnh người đó dù có cao hơn, học vấn có giỏi hơn, nhưng anh không phục họ, anh không chịu nghe theo họ, thì không có ích lợi gì cả. Đó không phải là thiện tri thức của anh. Dù cho chư Phật Bồ Tát có đến, vẫn không phải là thiện tri thức của anh. Tiêu chuẩn của thiện tri thức là ở chỗ này. Người mà trong tâm mục của mình ngưỡng mộ nhất, bội phục nhất, đó là thiện tri thức của chúng ta. Cùng một lời nói, cái khác nói chúng ta không chịu tin, không thể tiếp nhận. Còn họ nói thì chúng ta có thể tiếp nhận, có thể tin tưởng, có thể y giáo phụng hành 100%. Đây là thiện trí thức của chúng ta, là ông thầy tốt của chúng ta. Quý vị có lẽ đã nghe, cái gọi là cậu học sinh này là thanh xuất ư lam, nhi thắng ư lam. Đạo lý là ở chỗ này, thầy chưa chắc là cao minh, có lúc học trò hơn thầy. Vì thầy dạy anh chưa chắc ông ấy làm được, nhưng học trò phục tùng 100% thì học trò làm được. Học trò thường khi vượt hơn thầy. Thầy dù cho có cao minh thế mấy, mà anh không tin họ, không chịu nghe lời họ, không thể y giáo phụng hành, thì không có lợi ích gì cả. Dù anh có theo học suốt đời cũng không thành tựu. Cho nên tiêu chuẩn chọn lựa thầy là ở chỗ này. Trung Quốc chúng ta, hầu như trong các tông phái, chúng ta có thể thấy trong các ngữ lục, những người học Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, đến tham phỏng một vị đại đức. Vị này bèn nói với người ấy, duyên phần của anh là ở nơi nào? Anh đến nơi đó tham phỏng, anh sẽ có thành tựu. Họ chỉ tiễn đến nơi đó. Anh ấy đến nơi đó quả nhiên sau 3 năm, 5 năm thì khai ngộ. Anh ta thành tựu. Như vậy thì chúng ta thử nghĩ, cái người chỉ điểm đó chẳng lẽ ở tại đạo tràng của họ sẽ không được thành tựu hay sao? Họ có khả năng chỉ điểm cho người ấy đến nơi đó có thể thành tựu. Vậy thì chính họ không có cái bản lĩnh đó hay sao? Quý vị nên biết, chữ Trung Quốc giản tiện tất yếu. Anh ấy đến tham phỏng một vị pháp sư, lúc đó nói chuyện làm gì chỉ có 2-3 câu mà thôi đâu, đều phải nói mất mấy giờ đồng hồ, có thể phải ở lại đó mấy ngày. Nhưng chúng ta từ trên lịch sử thấy chỉ ghi lại 2-3 câu mà thôi. Vị ấy chỉ điểm đến một nơi nào đó, dĩ nhiên là nói rất nhiều, đôi bên thông cảm nhau rất sâu. Vì lão pháp sư đối với kẻ học nhân này rất rõ ràng, căn cơ của họ, tập khí của họ, người mà trong tâm mục của họ ngưỡng mộ nhất, không phải là cái đạo tràng này, cũng không phải là ta. Ta phải giới thiệu một người khác cho họ, phù hợp với lý tưởng của họ. Giới thiệu đến đó, vị đại đức đó là người mà trong tâm mục của họ kính ngưỡng, dạy dỗ họ có thể nghe theo 100%. Đến đó sau 3 năm, 5 năm thì thành tựu. Sự việc là như vậy đó. Kỳ thật, về đạo đức, học vấn tu trì, so sánh tuyệt đối không kém hơn người kia, chỉ là căn tánh không đồng nhau. Chúng ta thử dùng phương pháp thô và cạn cực rõ ràng nhất để nói. Ví dụ có một người, họ đối với thiền rất có hứng thú. Họ đến ở đây với tôi, họ cũng đến nơi đây niệm Phật. Tuy lúc niệm Phật mà tâm không định được, họ cứ nghĩ về thiền mãi. Chúng ta sẽ thấy rõ họ ở đây niệm Phật cũng không niệm được tốt, tham thiền cũng không tham được tốt. Đối với họ thì đã có trở ngại. Chỉ bằng chúng ta nghĩ đến con người nào tham thiền có được công phu, một vị thầy khá hơn, thì chúng ta giới thiệu họ đến đó. Đến đó rồi thì họ sẽ một lòng một dạ, không còn vọng tưởng, rất dễ thành tựu. Do đây có thể biết được, chúng ta chỉ cần một đạo tràng, một pháp môn. Cho nên từ xưa đến nay, cái gọi là kiến thiết đạo tràng, dựng pháp tràng, giải hành đều chuyên nhất. Những người chí đồng đạo hiệp đến đây, mọi người đều có thành tựu. Nếu như đối với pháp môn này không có hứng thú, không muốn tu học, chúng ta giới thiệu họ đến các pháp môn khác để học. Chẳng phải chỗ này chúng tôi môn nào cũng đều thành tựu cả, không có đạo lý này. Chúng ta hãy xem 53 tham vấn trong Kinh Hoa Nghiêm, mỗi vị thiện tri thức chỉ tu có một pháp môn. Chí đồng đạo hiệp đến đây để tu, ai muốn tu pháp môn khác thì giới thiệu đến đạo tràng khác, giới thiệu đến các pháp sư khác. Đây gọi là thành tựu nhất thiết chúng sanh. Cho nên pháp môn bình đẳng, thù đồ đồng quy, nhất định phải giúp họ thành tựu, không thể làm chướng ngại họ, không thể làm trở ngại họ. Tội lỗi này rất nặng. Thuở xưa đạo tràng nhiều, mỗi một đạo tràng giống như trường đại học chuyên khoa hiện nay, tiện lợi cho đại chúng tham học. Đích thật mỗi một đạo tràng đều có tông chỉ của nó, có kinh luận mà họ y cứ, có phương pháp để họ tu học. Mỗi một đạo tràng đều không giống nhau, cùng một tông phái, trong những đạo tràng khác nhau vẫn có điểm chinh lịch sai khác. Ví dụ như niệm Phật, đến Phật đường niệm Phật, một câu Phật hiệu mà giọng niệm không giống nhau, niệm mau chậm tốc độ khác nhau. Tôi thích niệm mau niệm rút A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, còn người kia thích niệm chậm A Di Đà Phật, một câu Phật hiệu niệm đến 2-3 phút. Anh bảo hai người này nếu ở chung một chỗ thì chẳng phải là đánh lộn hay sao? Hai người này làm sao có thể ở chung một niệm Phật đường để niệm Phật được? Phải cần nên chia ra hai đạo tràng. Ngài Sám Văn Pháp Sư khi niệm Phật, ông niệm rất là chậm, mỗi chữ âm thanh kéo lê rất dài, lễ Phật cũng lễ rất chậm. Có một số thanh niên nhìn thấy không quen mắt lắm, họ chịu không nổi. Cho nên đây là lối thiết kế môn đình không giống nhau. Anh thấy môn ấy thích thú thì cứ theo họ mà học. Cho nên chọn thầy là chọn theo lối này. Quý vị sẽ phải hỏi, vị thầy nào giỏi, tôi chỉ nói với anh nguyên tắc này để anh tự chọn lấy. Tôi không thể nói vị thầy này giỏi, vị kia không giỏi, làm gì có đạo lý như vậy. Lại có người, điều mà thanh niên thì thường mắc phải là ham thích cao vọng, ảo huyền, con mắt thì mọc trên đỉnh đầu, không biết kính nể ai cả. Nhìn những kẻ tại gia xuất gia, hiện trí thức của thế giới hiện tiền hình như không ra gì. Vậy thì làm sao đây? Trong nhóm người xưa, anh tìm được không? Người hiện tại tìm không ra, tìm người xưa cũng làm bổn pháp. Thôi thì cứ làm đệ tử trường tư thục của những bậc đại đức thuở xưa, dùng phương pháp này để thành tựu. Tại Trung Quốc, người thứ nhất là Mạnh Tử. Có lẽ nhãn quan của Mạnh Tử rất cao, cũng không nhìn ai ra gì cả, nhưng vẫn còn được. Ông ta đối với Khổng Lão Phu Tử bội phục đến cực độ, cho nên ông ta học Khổng Tử. Khổng Tử lúc ấy đã qua đời rồi, nhưng sách của Khổng Tử vẫn còn lưu lại trên thế gian. Ông ta bèn chuyên môn học sách của Khổng Tử, học Khổng Lão Phu Tử. Khi gặp khó khăn thì ông ta đi tìm học trò của Khổng Lão Phù Tử để sẵn giáo họ, giúp đỡ cho ông ta, lấy Khổng Lão Phù Tử làm thầy. Ông học thành công. Lấy người xưa làm thầy, ông học thành công. Về sau, tại các triều đại ở Trung Quốc, dùng phương pháp này của ông cũng có rất nhiều người. Vả lại cũng có rất nhiều người được thành tựu đáng kể. Nổi tiếng nhất là ông Tư Mã Thiên. Đây là một nhà nho lớn đời Hán. Tư Mã Thiên thì học ông Tả Khu Minh. Tả Khu Minh đối với Khổng Lão Phu Tử cùng một thời đại. Tư Mã Thiên là người Hán triều, cách này rất xa. Ông ta chuyên môn học tả truyện, tức là tả truyện trong Tứ Thơ Ngũ Kinh thời xưa Xuân Thu, học văn chương trong tả truyện. Ông ta học rất thành công, cho nên sau này ông ta viết một bộ sử ký là bộ sách lịch sử đầu tiên của Trung Quốc, là học tả truyện. Đây là lấy cổ nhân làm thầy, thành công. Hàng Vũ Trọng, bác đại gia của đời Đường Tống, cũng lấy cổ nhân làm thầy. Không lấy Tư Mã Thiên làm thầy, chuyên công sử ký, chuyên học sử ký. Ông ta học thành công, là thủ lãnh của đường Tống bác đại gia. Trong Phật môn của chúng ta, nhiều bạn đồng tu đều biết, đó là Ngẫu Ích Đại Sư, là một vị tổ sư Tịnh Độ Tông xuất chúng của chúng ta vào cuối triều nhà Minh. Ngài cũng học từ cổ nhân. Thầy của Ngài là ai? Là Liên Trì Đại Sư. Lúc đó Liên Trì Đại Sư đã vãng sanh rồi, không còn trên thế gian nữa. Nhưng những trứ tác của Liên Trì Đại Sư còn tại thế, tiếp tục lưu truyền đến nay vẫn chưa mất. Hiện nay ở Đài Loan đã đem in chung thành 4 quyển dạy. Ngẫu Ích Đại Sư chuyên môn niệm trứ tác của Liên Trì Đại Sư, chỉ theo một người để học. Khi nãy tôi đã nói, trong 5 năm, tuyệt đối không được xem trứ tác của kẻ thứ hai nào khác. Chỉ học một người, chỉ học ngôn ngữ của một nhà, chỉ theo học một người. Đây là đạp lên trên vai, đạp lên trên đỉnh đầu của kẻ khác. Nếu anh theo 3, 4, 5, 6 người để học, thì anh đạp lên sẽ rơi xuống, thì không còn cách gì cả. Phải theo một người để học, anh mới có được thành tựu. Phật Pháp, Thế Gian Pháp, thuở xưa dạy học đều là nguyên tắc này. Phần tôi học Phật, kẻ cũng vô cùng may mắn. Tôi không biết sư thừa, tình cờ mà gặp phải, việc này rất là kỳ diệu. Tôi vốn chẳng biết gì về việc này, chỉ tình cờ gặp may mà thôi. Tôi trước kia lúc còn trẻ học ngành triết học, theo học ông Phương Đông Mỹ chỉ có một người. Lúc bây giờ tôi có việc làm, muốn đến trường của ông ta để dự thính. Ông Phương rất hiểu biết tôi rất hiếu học, chịu học, vả lại chưa từng học qua. Đối với môn học này có hứng thú đậm đà, ông không để cho tôi đến dự thính ở trường, cho tôi mỗi ngày Chủ nhật đến nhà ông ta. Ông dạy tôi học khoảng 2 giờ, học trò chỉ có mỗi một mình tôi. Học tại phòng khách nhỏ tại nhà ông, nơi một chiếc bàn tròn nhỏ. Lối dạy học này khiến tôi vô cùng cảm kích, nhưng không hay biết. Đến sau khi học Phật, chúng tôi mới hiểu rõ nỗi khổ tâm và thương yêu bảo bọc của Thầy Phương. Tại sao không cho tôi đến trường? Đến trường thì sẽ quen biết nhiều học sinh, nhất định quen biết rất nhiều vị giáo sư. Nói một cách khác, có thể sẽ là tạp tu, loạn tu. Anh sẽ trở thành tạp loạn. Ông không cho tôi tiếp xúc, chỉ tiếp xúc mỗi mình ông. Cho nên lúc đó ông có đưa một tỷ dụ, như là viết chữ hay hoạt họa. Cậu học sinh này có hứng thú đậm đà, nhưng chưa học qua, ví dụ như một tờ giấy trắng. Tờ giấy trắng này vô cùng quý báu. Thích vẽ vật gì thì cứ vẽ vật ấy, thích viết gì thì cứ viết cái đó. Ông nói nếu như tấm giấy này là tấm giấy dơ bẩn, là một giấy tấm giấy báo len lúc dơ bẩn, thì anh dùng vào việc gì được. Lúc đó ông đối với tôi vì tôi là một tờ giấy trắng chưa từng bị ô nhiễm, cho nên ông ta vô cùng thương yêu bảo hộ, tuyệt đối không để tôi bị ô nhiễm. Đây gọi là sư thừa. Đây là thầy thương yêu bảo hộ học trò. Sau khi tôi tiếp xúc với Phật Pháp, thì mới quen biết Chương Gia Đại Sư. Thái độ của Chương Gia Đại Sư và ông Phương Đông Mỹ giống nhau. Cũng cứ mỗi tuần tôi đến nhà ông ấy 1 tiếng đến 2 tiếng. Tôi theo học Chương Gia Đại Sư 3 năm. Sau khi Đại Sư viên tịch, cách 1 năm tôi quen biết lão cư sĩ Lý Bính Nam. Cho nên trước khi theo học Lý Lão Sư, thì tôi đã có 2 thầy rồi. Nên những gì tôi học đều rất đơn thuần. Tôi đối với thầy tôi thật lòng kính ngưỡng. Thầy dạy thì tôi làm theo một cách nhiệt thành. Nhưng sau khi tôi đến Đài Trung thì không còn là tấm giấy trắng nữa. Đã bị thầy Phương làm ô nhiễm, bị Chương Gia Đại Sư làm nhiễm ô. Nhưng vẫn còn may, bị 2 người này làm nhiễm ô nhưng vẫn còn rất nhẹ, không trầm trọng. Thế là như vậy. Cho đến khi đến với thầy Lý bên đó, thầy Lý thì rất không khách sáo. Ông ta nói, những gì anh đã học từ trước tôi hoàn toàn không thừa nhận. Toàn bộ bỏ phế hết. Bắt đầu từ hôm nay, phải hoàn toàn tiếp sự, nhận sự dạy, chỉ dạy của tôi. Trước kia đều phế bỏ hết. Lúc đó ông đưa ra 3 điều kiện. 3 điều kiện này sau này chúng tôi mới biết được. 3 điều kiện này không phải của ông, là từ xưa đến nay tổ tổ tương truyền. Điều kiện thứ nhất, nghe kinh, thính pháp chỉ nghe một mình ông ta. Ngoài ông ta ra, bất cứ vị pháp sư cư sĩ đại đức nào giảng kinh nhất luật đều không cho phép nghe. Chỉ nghe mỗi mình ông mà thôi. Thứ hai là xem sách. Bất cứ xem sách Phật hoặc tất cả các sách đều phải có sự đồng ý của ông ta. Nếu ông ta không đồng ý, nhất luật không cho phép xem. Điều cử thứ ba là những gì trước kia anh đã học hoàn toàn phế bỏ. Tôi không thừa nhận. Bắt đầu học trở lại là 3 điều kiện này. Không thừa nhận. Bắt đầu học trở lại là 3 điều kiện này. Thì ấy chúng tôi vừa nghe qua, cảm thấy vị thầy này thật là cuồng ngạo ngạo mạn, hình như dưới mắt không còn ai cả. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng chấp nhận. Cho nên theo học dưới môn hạ của ông được 10 năm. Thầy thì yêu cầu 5 năm. Trong 5 năm này phải tuân thủ 3 điều giới luật này. 5 năm học giới, đó là 3 điều này. Nhưng phương pháp này rất hay. Ông ta không cho tôi nghe, đem tai tôi bịt lại. Không cho tôi xem, đem mắt tôi che lại. Không xem không nghe. Đúng vậy. 3 tháng sau thì tâm trở nên thanh tịnh. Vọng tưởng ít dần, phiền não ít dần. Hình như so với trước kia thông minh hơn một tí. Cái thông minh này tức là trí tuệ. 3 tháng thì thấy có hiệu lực. Nửa năm thì có kết quả rất rõ ràng, mới biết được phương pháp của thầy là cao minh. Cho nên thầy tôi bảo tôi phải giữ 5 năm, tôi tự mình tự động tăng thêm 5 năm. Tôi tuân thủ điều kiện của ông ta 10 năm. Từ cách này mà đặt nền móng vững chắc. Khi tôi ở Tân Gia Ba, đó là lần thứ nhất tôi đến Tân Gia Ba, là việc 10 năm về trước. Tôi gặp được Diễn Bồi Pháp Sư. Trong lúc trò chuyện có đề cập đến việc này, ông mới nói với tôi, lúc ông còn nhỏ làm tiểu sa di tại chùa Quang Trung, đế nhàn lão hòa thượng cũng dùng 3 điều kiện này dạy ông ta. Lúc đó ông cũng cần phục. Vì vậy nên chúng tôi mới hoảng nhiên đại ngộ, thì ra 3 điều kiện này là tổ tổ tương truyền. Trong Phật môn chúng ta, từng đời truyền xuống là 3 điều kiện này. Khi anh muốn thân cận một bậc thiện tri thức, thì phải phục tùng 100%, chỉ nghe theo một người, không được nghe theo người thứ hai, thì tâm anh được định. Đúng là lời dạy trong Kinh Kim Cang, tiến tâm thanh tịnh tất sanh Phật tướng, thì anh sẽ khai mở được trí tuệ, anh sẽ tiêu được nghiệp chướng. Nghiệp chướng là gì? Nghiệp chướng là vọng tưởng.
là phân biệt, là chấp trước, là phiền não, là buồn rầu, là lo lắng. Mấy thứ này gọi là nghiệp chướng. Anh thử nghĩ xem, anh đi lại sám hối, có phải các thứ này đều hết sạch phải không? Nếu như lại một bộ lương hồn sám, một bộ thủy sám, làm pháp hội thủy độ, mà phiền não càng ngày càng nhiều. Như vậy nghiệp chướng của anh vẫn chưa tiêu hết. Cái vọng tưởng phân biệt chấp trước vẫn còn nhiều như trước, còn tăng gia thêm. Vậy nghiệp chướng của anh làm sao tiêu hết được? Nghiệp chướng rất sạch, tức là phiền não giảm khinh, trí tuệ tăng trưởng, thì nghiệp chướng dứt sạch hết. Nghiệp chướng tiêu trừ, à, cái rõ ràng nhất là tâm thanh tịnh. Anh được cái tâm thanh tịnh. Quý vị nhất định phải biết đạo lý này. Khi tâm địa thanh tịnh thì sẽ sanh trí tuệ. Anh học kinh, anh nghe kinh phải biết đạo lý này. Nếu như không biết lý luận của kinh giáo thì không có ích lợi. Lý luận nếu như không biết thì anh làm sao bắt đầu làm công phu quán chiếu? Công phu được dùng trong giáo hạ là y theo văn tự mà khởi quán chiếu. Anh không biết văn tự bát nhã thì làm sao khởi được quán chiếu bát nhã? Do quán chiếu bát nhã mà những thứ này là chướng ngại trí tuệ của anh. Cho nên nghiệp chướng tiêu trừ tất phải đoạn nghi sanh tín. Khi phân biệt chấp trước lợt đi, sạch đi, thì trí tuệ tăng trưởng. Trước kia nhìn sự vật không rõ, nay thì nhìn thấy rõ. Nghe sự vật không rõ, nay nghe hiểu minh bạch. Trước khi làm người làm việc thường phạm lỗi lầm, nay thì lỗi lầm ít đi. Đây gọi là trừ nghiệp chướng. Hãy ghi nhớ, anh học Phật Pháp mà làm cho gia đình bất hòa thì hỏng cả. Trong ngày đầu chúng ta lấy trong Kinh Kim Cang đoạn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm cái gương cho chúng ta. Chư Phật Bồ Tát làm mô phạm cho chúng ta, làm kiểu mẫu, là Đại Đức Phật. Mỗi cá nhân chúng ta phải làm gương mẫu cho tất cả mọi người. Gia đình tôi phải làm gương mẫu tốt cho tất cả gia đình trên thế giới. Gia đình là người đệ nhất trong tất cả người. Gia đình là gia đình đệ nhất trong tất cả các gia đình. Anh hàng ngày buôn bán, công ty và hãng xưởng của anh là đệ nhất trong tất cả công ty hãng xưởng trên thế giới. Đấy mới gọi là đệ tử Phật. Trong Phật Pháp không có đệ nhị. Môn môn đều đệ nhất, việc việc đều đệ nhất. Đây mới là như Pháp. Cho nên học Phật điều quan trọng nhất là thân tâm phải thanh tịnh. Phải đạt đến thân tâm thanh tịnh thì anh không thể không buông bỏ, anh không thể không nhìn thấu. Phải biết chân tướng của vũ trụ nhân sinh là gì. Điều này vô cùng quan trọng. Cho nên đạo tràng của chúng tôi ở Đài Bắc, chúng tôi có một thư viện do bà viện trưởng quản lý. Tôi còn có một hội gây vốn, lúc đó do cư sĩ Giảng Phong Văn quản lý. Hiện nay các chức vụ ấy tôi đều từ bỏ hết, không lo những việc ấy nữa. Hai đạo tràng này, tôi cứ nói với hai vị đại đức đó là không nên lôi kéo tín đồ, không nên hỏi người ta để quyên góp tiền. Nếu làm như vậy thì chúng tôi đã có tội nghiệp, chúng tôi đã có lỗi. Việc duy trì được đạo tràng là chúng ta tin Phật.
Kinh Cổ Lan, một vị lãnh tụ đạo Do Thái đứng lên hỏi. Họ hỏi Phật giáo rất hay, chúng tôi rất phục. Họ hỏi con người sau khi chết ai là người phụ trách phán xét đó. Phật giáo các ông nói ai đứng ra phán xét? Tôi mới nói với họ, Phật giáo chúng tôi chỉ là giáo dục, Phật Bồ Tát là thầy. Chúng tôi cùng Phật Bồ Tát là quan hệ thầy trò. Chúng tôi phạm lỗi, thầy của chúng tôi sẽ khuyên răn dạy dỗ chúng tôi, không có thẩm phán hay hình phạt chúng tôi. Vì ai là thẩm phán? Tôi nói thẩm phán là việc của bộ môn tư pháp. Chúng tôi là bộ giáo dục, đâu phải bộ tư pháp. Việc bộ tư pháp là ai? Là thượng đế của quý vị. Họ rất hài lòng, chúng tôi tôn trọng thượng đế của họ. Thượng đế của quý vị có quyền lo lời thẩm phán, còn chúng tôi thì lo mặt giáo dục. Chúng tôi chỉ khuyên lần dạy dỗ. Khuyên lần dạy dỗ không tin thì thượng đế của quý vị phạt họ. Như vậy chẳng phải chúng ta đều là một nhà rồi sao? Cho nên mọi người đều rất hài lòng, chúng ta thật sự tôn trọng. Cho nên ấn tượng của họ đối với tôi rất tốt, tuyệt đối không bao giờ bài xích, tuyệt đối tôn trọng. Trước đây tại một buổi giảng ở trường đại học, tôi có gặp bốn học sinh thiền chú giáo đến để trộm pháp.
được giáo hội phái đến để tham gia buổi giảng tại trường đại học này. Họ muốn biết nội dung của chúng tôi, nên bốn tên học sinh này mỗi đêm trở về giáo hội để báo cáo. Sau đó, các học sinh biết được đến là báo cáo tôi. Cho nên khi lần lớp tôi mới tuyên bố, tôi nói, Thượng Đế đáng được chúng ta tôn trọng. Học sinh của Thượng Đế nếu làm việc rụt rè, dòm trước ngó sau thì đã làm mất mặt Thượng Đế, làm họ rất cái nấy khó chịu. Chúng ta rất tôn trọng họ. Họ muốn biết những chỗ đồng nhất giữa Phật giáo chúng ta với Thiên Chúa giáo. Tôi nói, như nhau cả. Họ nói sao lại giống nhau? Tôi nói, Phật thì đạt. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều nên làm Phật. Thượng Đế cũng là chúng sanh, Ngài cũng có Phật tánh, tương lai Ngài cũng là Phật, sao lại không giống nhau, dĩ nhiên là giống nhau. Nên tâm lượng của chúng ta đích thật là phần tâm thanh tịnh. Phật thường dạy trong các kinh đại thừa rằng, tâm Phật là tâm bao thái hư, lượng châu xa giới, tâm lượng anh nhỏ hẹp, đó là nghiệp chướng nặng nhất. Anh muốn tiêu nghiệp chướng thì phải đem tâm anh mở rộng ra. Phải lấy tâm hoàn hỷ để đối với tất cả chúng sanh. Nói một cách thực tế, anh hãy xem trong Phật môn chúng ta một cách tạo tượng Phật Bồ Tát đều mang ý nghĩa giáo dục. Nếu chúng ta đem Phật Bồ Tát xem như là thần minh thì là sai. Vì những hình tượng này là công cụ của giáo dục, chuyện này gọi là công cụ của giáo học, giáo cụ là tượng trưng biểu pháp. Phật pháp ngay cả kiến trúc cũng đều là biểu pháp. Anh thử xem ngôi đại điện Phật giáo, bên ngoài nhìn là hai tầng, vào trong là một tầng. Vì sao lại có lối kiến trúc này? Nhìn bên ngoài là nhị đế, hai tầng là nhị đế. Khi vào bên trong thì nhị đế viên dung. Nó biểu trưng cho ý nghĩa này. Trong những kiến trúc tự viện chính quy của chúng ta, khi anh vừa bước vào tự viện, cái đầu tiên mà anh nhìn thấy là Thiên Vương Điện. Giữa Thiên Vương Điện nhìn thẳng ra cửa chính là tượng Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát là tạp theo tượng Bố Đới Hòa Thượng. Tượng này biểu trưng cho ý nghĩa sanh bình đẳng tâm, trình hỷ diệt tướng, là đệ tử Phật phải cùng bị những điều kiện này. Tâm phải bình đẳng, đối với tất cả chúng sanh phải bình đẳng, phải mặc nở nụ cười để tiếp người, thường sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Như vậy mới nhập được Phật môn. Bên cạnh thì là tứ đại thiên vương phòng hộ pháp, hộ ai? Hộ tự mình, chẳng phải là hộ kẻ khác, chẳng phải hộ chùa chiền, hộ đạo tràng, là hộ chính mình. Tượng này đại biểu cho ý nghĩa là Đông Phương Thì Quốc Thiên Vương, đại biểu cho trách nhiệm và bổn phận. Chúng ta sinh hoạt trong thế gian này, chúng ta có trách nhiệm của mình, có bổn phận của mình. Đem những công việc của bổn phận mình làm được tận thiện tận mỹ, nó đại biểu cho ý nghĩa này. Làm thế nào làm được tận thiện tận mỹ? Anh thấy trên tay cầm cây tỳ bà, đó là biểu trưng dạy anh rằng đàn tỳ bà là nhạc cụ, dây đàn quá thẳng thì sẽ đứt, dùng thì không ra tiếng, phải lên cho vừa thích hợp. Bảo với anh rằng trong sinh hoạt hàng ngày, xử thế đối người phải cư xử đến vừa thích hợp, không thể thái quá cũng không thể bất. Nó là biểu trưng cho ý nghĩa này. Nam Phương Thiên Vương tăng trưởng đại biểu sự tiến bộ. Như nhà nho có nói, cẩu nhật tăng, nhật nhật tăng, trong Phật pháp gọi là tinh tấn. Thời đại luôn hướng về phía trước mà tiến tới, chúng ta phải cầu tiến bộ. Không thể bảo chúng ta việc gì cũng đã làm tốt là xong. Không thể được, vẫn cần phải cầu tiến bộ. Trên tay Ngài cầm là thanh kiếm, kiếm đại biểu cho trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới tiến bộ được. Bất luận là trên mặt đức hạnh học vấn, trên phẩm chất của cuộc sống, ngày ngày đều cầu tiến bộ. Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương, Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương, đây là dạy phương pháp cho chúng ta làm thế nào đem hai việc trên làm cho tốt, cho viên mãn. Vậy anh phải thấy nhiều, nghe nhiều, tham quan học tập cho nhiều, quan sát cho nhiều. Còn Quảng Mục Thiên Vương trên tay thì cầm con rồng, cũng có lúc thì cầm con rắn. Rồng rắn đại biểu cho sự biến hóa, cho anh biết rằng xã hội nhân tình thế thái vô cùng phức tạp, biến hóa đa đoan. Anh phải cẩn thận nhìn cho kỹ, anh đừng mê, nên mê trong đó. Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương trên tay cầm chiếc dù, dù là để phòng ngừa ô nhiễm. cũng tức là ở trong cái xã hội nhân tình phức tạp mà không mê không nhiễm, là đại biểu cho cái ý nghĩa này. Thế thì khi quý vị bước vào Thiên Vương Điện, có biết được ý nghĩa này chăng? Nếu anh biết được ý nghĩa này thì vừa vào bên trong đã học xong được một bài học, sẽ lập tức đánh thức chính mình. Cho nên sự giáo học của Phật giáo, bây giờ nói đến nghệ thuật hóa. Phật giáo trước đây mấy ngàn năm thì sự giáo học và nghệ thuật đã kết thành một thể. Anh cứ đi xem tầng địa Phật, cái tầng vị Phật Bồ Tát, không cần thốt ra lời mà được pháp hỷ sung mãn, thì Phật pháp anh đã được rồi đấy. Cần gì phải thốt ra lời, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Và như hậu anh đối với sự giáo học của Phật pháp mới bội phục sắc đất. Không thể nào không bội phục. Nhưng hiện nay, thực tế mà nói, những người chân chánh hiểu biết thì quá ít, đều đem tượng Phật xem như là thần minh. Họ đến để lễ lại cầu khẩn, lầm rầm cấm vái, cả ngày hình như cầu khẩn ai đó che chở, làm gì có việc này. Đây thì gọi là mê tín. Cho nên xã hội xem thường, khinh bỉ những người học Phật như chúng ta, không bằng các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác là nhất thần luận, là tôn giáo cao cấp, còn Phật giáo chúng ta là phạm thần luận, đa thần luận. Đa thần luận là tôn giáo hạ cấp. Anh thấy có phải oan uổng hay không? Thật là vô cùng đáng tiếc. Chúng ta nhất định phải nhận rõ chân tướng, hiểu thấu rõ ràng thì chúng ta mới biết tu học cách nào. Cái mà Phật học dạy, mong cầu là cái trí tuệ cứu cánh viên mãn. Trí tuệ cứu cánh viên mãn có đầy đủ trong tự tánh của chúng ta, không phải là từ bên ngoài vào. Cái tổng cương lĩnh của sự tu học là giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Giờ đây có thể biết, mê là nghiệp chướng. Quý vị muốn tiêu nghiệp chướng thì mê là nghiệp chướng, tà là nghiệp chướng. Tà thi tà kiến, nhiễm là nghiệp chướng. Nhiễm là gì? Trong Kinh Kim Cang dạy chúng ta, ưng vô sở trụ, trụ tức là nhiễm. Trụ tức là chấp trước, tức là phân biệt. Cho nên chúng ta phải ghi nhớ thật kỹ, Phật dạy chúng ta tùy duyên nhưng không phân duyên. Chúng ta làm bất cứ một việc tốt lành nào đều phải tùy duyên, đều không phân duyên. Quý vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ. Tôi cùng với ông Hà, trưởng hội quán và mấy cái đạo tràng của chúng tôi, trong mấy cái đạo tràng này tuyệt đối không có phân duyên. Chúng tôi tuy đã làm được vài việc tốt như đóng góp học bổng cho đại lục, nhưng chúng tôi tuyệt đối không nói là khuyến khích đóng góp. Không có như vậy. Đến hóa dương với anh đóng góp một ít cho học bổng, anh cũng đóng góp một ít, không có việc đó. Lại càng không có quỹ thác kẻ khác để đi hóa dương, không có việc đó. Nếu như quý vị gặp phải việc này thì quý vị nên biết đó là giả, không phải thật. Quý vị đừng bị đánh lừa. Ở Đài Loan, tôi đã phát hiện sứ giả mượn danh nghĩa của tôi để đi hóa duyên. Có người đến cho tôi hay, tuyệt đối không có việc này. Chúng tôi tuyệt đối không ủy thác bất cứ một ai đại diện cho tôi, cho đoàn thể chúng tôi hoặc anh ông Hàng hội trưởng đến nơi nào đó để pha quyền rút. Không có việc này. Khi gặp trường hợp này, quý vị nên khẳng định đây là giả, là lừa gạt người. Nguyên tắc của chúng tôi là có tiền thì làm, không tiền thì không làm. Đây là việc làm vô cùng vui vẻ, vô cùng trong sạch. Thật là thân tâm thanh tịnh tự tại. Học Phật, quý vị nên ghi nhớ phải một môn thân nhập. Hiện nay trong xã hội có một số đại đức, nếu không phải là hạng mà chúng ta thật sự thành tâm bội phục, nếu không phải là hạng y giáo phụng hành 100%, thì cứ theo người xưa. Cho nên tôi xin giới thiệu với quý vị một vị thầy giỏi, đó là A Di Đà Phật. Kinh Vô Lượng Thọ tôi đã giảng qua 9 lần. Khuyên tất cả quý vị lấy A Di Đà Phật làm thầy. Hay Di Đà Phật dạy chúng ta là ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị cứ đem kinh Vô Lượng Thọ học cho thông suốt. Kinh Vô Lượng Thọ dạy ở đó cứ y giáo phụ hành thì quý vị là học sinh giỏi của A Di Đà Phật. Chúng ta còn cần gì phải đi tìm vị thầy nào khác nữa? A Di Đà Phật được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán, Quang Trung Chí Tôn, Phật Trung Chi Vương. Chúng ta tìm vị thầy này còn sai lầm hay sao? Tuyệt đối không thể sai được. Trước kia tôi ở Đài Trung, thầy Lý vô cùng khiêm tốn, vô cùng khách sáo. Ông ta nói với tôi rằng, khả năng của tôi chỉ có thể dạy ông 5 năm mà thôi. Sau 5 năm, tôi không có khả năng dạy ông nữa. Ông ta mới giới thiệu cho tôi một vị thầy, đó là Ấn Quang Đại Sư. Ông ta chỉ tôi nên học Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư không còn tại thế, nhưng văn sao phải còn. Y theo văn sao của Ấn Quang Đại Sư mà học tập, tuyệt đối không thể sai lầm. Nơi tôi giới thiệu với quý vị một vị thầy còn cao minh hơn Ấn Quang Đại Sư, đó là A Di Đà Phật. Tịnh độ ngũ kinh, chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng. Trong ngũ kinh, sâu nhất và khó nhất là kinh A Di Đà. Điều này quý vị nên biết. Kinh Vô Lượng Thọ là để giới thiệu khá yếu, tịnh độ khá yếu, tịnh độ khái luận, giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn Kinh Quán Vô Lượng Thọ là để bổ sung thuyết minh cho Kinh Vô Lượng Thọ. Thuyết minh ba việc này, một là lý luận, bổ sung trên phần lý luận, một là bổ sung trên phương pháp. Bởi vì trong Quán Kinh chỉ nói đến tam bối. Trong Quán Kinh thì có 16 quán, giảng rất rõ ràng. Ngoài ra, tức là nhân quả. Nhân quả thì Kinh Quán Vô Lượng Thọ giảng rất thấu triệt. Nhân quả của cửu phẩm, cho nên nó bổ sung cho ba điểm này. Giảng rất tường tận. Bản nhỏ Kinh A Di Đà là dạy phương pháp tu hành, bao gồm tất cả tinh hoa đều ở trong đó. Thật là khó khăn, rất khó khăn khi giảng. Anh thử xem ý nghĩa của Ngẫu Ích Đại Sư, sớ sao của Liên Trì Đại Sư. Sớ sao chúng ta đã giảng qua ba biến. Biến thứ hai chúng tôi có để lại phần ghi âm. Biến thứ nhất không có để lại phần ghi âm. Biến thứ hai để lại bằng ghi âm 335 cuốn. Biến thứ ba là lần giảng cuối cùng cũng để lại hình như là 280 mấy băng ghi âm. Đáng lý sau cùng tôi phải giảng kỹ hơn. Nếu giảng kỹ có thể hơn 400 cuốn. Ông trưởng hội quán nói không được, thầy giảng quá dài, hãy rút nhanh lên. Cho nên đoạn sau tôi phải giảng nhanh hơn. Cho nên 280 mấy cuốn băng so với kinh Vô Lượng Thọ thì dài hơn rất nhiều. Những nghĩa lý trong đó thật là khôn cùng. Đừng nên xem thường kinh A Di Đà loại tiểu bổn. Đây là tinh hoa của Tịnh Độ Tông. Cho nên từ xưa đến nay, đem kinh Di Đà làm khóa tụng cũng rất có đạo lý. Không những là Tịnh Độ Tông, Thiền Tông cũng đem kinh Di Đà liệt vào khóa tu ban đêm. Khóa đêm đều tụng kinh A Di Đà. Giáo hạ thì càng không cần nói nữa. Cho nên chúng ta phải xem nó là vô cùng quan trọng. Nhưng đối với những người không có lòng tin, xử lý không minh bạch, học kinh Vô Lượng Thọ tốt hơn. Vì kinh Vô Lượng Thọ nói dễ hiểu hơn, nói rất rõ ràng minh bạch. Từ kinh Vô Lượng Thọ mà thiết lập lòng tin thì khi thụ trì kinh A Di Đà tiểu bổn sẽ được chính xác hơn. Hôm nay thì giờ đã hết, ngày mai hãy còn một hồi nữa. Có một vài vấn đề chưa được giải quyết. Đến mai chúng ta lợi dụng thời gian này để giải đáp.